Dạ, để làm nền tảng cho bài giảng của thầy truyền đạo Lê Minh Cao với chủ đề Đức Chúa Trời, phần cơ nghiệp sống thật của chúng ta, tôi xin mời thánh đồng đứng lên. Tôi xin được phép đọc lời Chúa trong Thi Thiên đoạn 142. Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, tôi cất tiếng kêu cầu khẩn Giê-hô-va. Ở trước mặt Ngài, tôi tuôn đổ sự than thở tôi, bày tỏ sự gian nan tôi. Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, thì Chúa đã biết nẻo đàn tôi, trên con đường tôi đi. Chúng nó gài kính mặt cái bẫy, xin Chúa nhìn phía hữu tôi chẳng có ai nhận biết tôi cũng không có nơi nào để nương náu mình, chẳng người nào thăm hỏi linh hồn tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu cùng Ngài mà rằng, Ngài là nơi nương náu của tôi, phần tôi trong đất kẻ sống. Xin Chúa lắng nghe tiếng tôi, vì tôi bị khốn khổ vô cùng, xin hãy cứu tôi khỏi kẻ bắt bớ tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi. Xin hãy rút linh hồn tôi khỏi ngục khám, để tôi cảm tạ danh Chúa. Những người công bình sẽ vây quanh tôi, bởi vì Chúa làm ơn cho tôi. Xin Hội Thánh cùng tôi đọc câu gốc trong câu số 5. Chúng ta bắt đầu. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu cùng Ngài mà rằng, Ngài là nơi nương náu tôi, phần tôi trong đất kẻ sống. Xin mời thánh đồng ngồi. Bây giờ này mục sư Dũng sẽ có đôi lời giới thiệu về thầy Lê Minh Cao. Xin mời mục sư Dũng.
Thầy Lê Minh Cao và cô Mỹ Lệ ra từ hội thánh này. Cho những quý bạn anh chị em mà không có biết đó, là Cao Mỹ Lệ ra từ hội thánh này, và các con Jenny, Emmy với Alden nó lớn lên ở đây, rồi đến khi mà nó chừng 2-3 tuổi thì là hai vợ chồng được Chúa kêu gọi đi học trường Kinh Thánh, về thành ra họ đi về xuống dưới miền Nam Cali, và hiện tại thì thầy Cao đang hầu việc Chúa với hội thánh ở Anaheim, là một sư Đặng Minh Trí quản nhiệm. Và sáng hôm nay chúng ta được vinh dự có đầy tớ của Chúa đến để hầu việc Chúa với chúng ta, cũng như các cha con hôm qua thì giúp đỡ, cuối tuần qua thì giúp đỡ cho thánh kinh hè của hội thánh. Các em rất là talented, nó giống như bố nó vậy. Alden là một tay trống, rồi Emmy thì là hát hay, rồi Gianni cũng biết đàn. Và hôm nay xin mời thầy Cao lên đem lời Chúa đến để khích lệ hội thánh của Chúa sáng hôm nay.
Cũng định tự giới thiệu, tại vì về đây thấy nhiều người mới quá. Mỗi lần về là có nhiều người mới, và cảm ơn Chúa, hội thánh cứ phát triển là như vậy. Hồi tôi ra đi thì bây giờ nhìn lại thì có rất là nhiều gương mặt, mà mỗi lần về là tôi thấy có những gương mặt mới. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Nói thêm một chút, tôi là cựu thành viên luôn đó. Tôi tới sáng năm mình tàu từ năm 2003, Chúa đưa đến đây, và hồi đó là hội thánh cho một cái mobile home dưới này ở trong đây nè, rồi giờ trong dọn dẹp hội thánh, và Chúa dùng hội thánh để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của tôi. Và chính hội thánh là ở đây không biết chú Lợi, cô Vân có không? Chú Lợi, cô Vân là người thay mặt bên tôi để dựng vợ gả chồng cho tụi tôi. Cái hội thánh rất là gần gũi giống như với gia đình của tôi vậy. Đây là một cái đặc ân rất là to lớn. Hôm bữa rồi vợ chồng tụi tôi định về Sacramento thì mục sư Tính biết, và mục sư Tính giao cho cái trách nhiệm này, được học lời Chúa với hội thánh, nên là một cái đặc ân rất to lớn mà tôi rất là cảm động. Đi về với hội thánh giống như trong gia đình, là con gia đình rồi, được giao cho những cái trách nhiệm để làm mấy đứa nhỏ thì nó cũng phụ ở trong VBS, rất là vui. Tôi có mang cái thai này của chị Hồng với là anh Dũng tặng á, là nhắc nhở tôi hoài.
As for me and my house, we will serve the Lord.
Cảm ơn Chúa, mình làm không được, nhưng mà Chúa thương xót, Chúa cho, và cả gia đình hầu việc Chúa. Mà tôi cũng xin phép ở đây để dâng lời cảm ơn Chúa và cảm ơn hội thánh đã cầu nguyện cho Mỹ Lệ. Như mọi người đã biết, chúng tôi cũng biết là hội thánh đã cầu nguyện cho Mỹ Lệ trong một thời gian dài. Mỹ Lệ trong với cái vết thương ở trên đầu, rồi sanh sức khỏe thì bị tiền đình, và những nhiều tháng trước thì bị tiền đình, và cứ gần như là một tuần ít nhất một lần thì bị chóng mặt, ói mửa và ngủ không được, và rất là mệt. Thì thành ra 4-5 năm nay rồi gia đình không có về được là tại vì Mỹ Lệ sợ đi xe đi về đây ói mửa, rồi nhiều khi gia đình thấy lo thành ra không có về. Rồi bữa nào nhờ hội thánh ở Sacramento và nhờ các hội thánh khác cầu nguyện, thì hôm trước hội đồng mục sư truyền đạo thì Mỹ Lệ cũng sợ, không có dám đi là tại vì sợ đi rồi ói mửa vậy đâu có làm gì được. Thì ở nhà, nhưng mà tới chừng về rồi thì chừng tháng sau cái Mỹ Lệ nói hết rồi, không có thấy ói mửa gì nữa hết. Nên nói, tới bữa nay luôn thì vui quá, thành ra Mỹ Lệ nói thôi để về thăm gia đình cho ông bà ngoại biết, và cũng đến với hội thánh để cảm ơn hội thánh vì đã hết lòng cầu nguyện cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi biết rằng hội thánh, các ông bà, anh chị em trong hội thánh luôn nhớ đến gia đình của chúng tôi để cầu nguyện, xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi, đặc biệt trong sự hầu việc Chúa. Một cái sự rất là tình cờ đó là khi mà mục sư Tính giao cho được học lời Chúa với hội thánh đó, thì chúng tôi cũng đang thờ phượng Chúa ở Anaheim trong cái Thi Thiên 142, và rất là nó hay quá đi. Thì tôi cũng định là lấy cái phân đoạn cái Thi Thiên này để học với hội thánh Sacramento. Thì tới đây thì mấy em cũng thờ phượng Chúa trong cái VBS, thì trong cái Thi Thiên 34. Thì chúng ta biết là Thi Thiên 34 52 57, 142, cái bối cảnh là ông vua David ông đang bị rượt đuổi, và ở trong viết ở trong cái, như hồi nãy anh Phong có giới thiệu, là ở trong cái hang Adulam. Nói tiếng Hebrew không rành. Trong một cái cảnh rất là cùng cực, và ông đã viết lên cái phần đoạn kinh thánh này. Và hôm sáng hôm nay thì chúng ta sẽ học ở trong cái Thi Thiên này với cái chủ đề là Đức Chúa Trời, phần cơ nghiệp sống thật của chúng ta. Và ở trong cái phần kinh thánh này thì sẽ có ba cái ý chính. Ở trong từ câu 1 tới câu 3 nói đến cái tiếng than thở từ thẳm sâu tấm lòng. Và từ câu 4 phần 2 4B và câu 3B và câu 4 thì nói đến cái nỗi thống khổ tận cùng tấn công tứ phía. Và cái từ câu 5 tới câu 7 thì nói đến lời tôn vinh của tâm hồn được giải thoát. Trước khi chúng ta đi vào lời Chúa, xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lời Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, đặc ân to lớn chúng con được thờ phượng Chúa, được đến với lời Ngài để học biết về Ngài, đấng mà chúng con đang thờ phượng, đấng chủ tể tối cao đang tể trị đời sống của chúng con. Cho nên chúng con một lần nữa đến với lời Chúa, nguyện xin Chúa ở cùng chính mình con và hội thánh, để khi chúng con đến với lời Chúa như linh lương để bổ lại cho tấm lòng của chúng con, và nhắc nhở cáo trách sửa trị chúng con những cái sai trật, để rồi mỗi ngày đời sống của chúng con trở nên giống Chúa càng hơn, và sống làm sáng danh Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con dâng mỗi chúng con về thời giờ này trong các tài quyền năng thân của Chúa. Chúng con cùng thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trước hết thì có lẽ là cũng phải nói về cái bối cảnh. Hầu hết chúng ta có lẽ đã biết. Còn bây giờ thì Samuel nhất từ đoạn 16 thì nói tới một cái nhân vật rất đặc biệt, đó là ông David. Và ông David lúc đó chỉ là một người chăn chiên, là một cái người em nhỏ ở trong một cái gia đình rất là nhiều người anh và giỏi giang, đẹp đẽ, to lớn. Thì ông David ổng đi chăn chiên thì nhưng mà Chúa chọn ổng, và ông Samuel, tiên tri Samuel lại sức dầu, và ổng thì ổng cũng đi chăn chiên thôi, sức dầu xong thì ổng cũng đi chăn chiên. Nhưng mà rồi Chúa đưa tới cái hoàn cảnh là chúng ta nhớ ông vua Sa-lơ, lúc đó là vua Sa-lơ, và chúng ta nhớ ông vua Sa-lơ á không phải là cái vị vua mà Chúa chọn, thành ra không được coi là vị vua đầu tiên của Israel. Nhưng mà Chúa để cho một cái ác thần ám ông Sa-lơ, cho nên có những lúc ông bực tức khó chịu á, thì mà mấy quan thần mới như là hiến kế là nói thôi bây giờ kiếm một người đàn để cho ông giải khuây trong lúc đó, thì người ta mới đề nghị là dời David tới. Thì David từng người chăn chiên được nhận vô làm part time đờn cho ông vua Sa-lơ nghe, và ông vua Sa-lơ rất thích David, tại vì kinh thánh cho biết là David thì tài năng đàn giỏi, rồi diện mạo cũng dễ coi, thành ra Sa-lơ rất là thích, và lại đàn làm cho ông giải khuây. Và đến mức mà Sa-lơ trọng dụng David được làm cái người cầm gươm cho Sa-lơ. Và rồi Thì mà giao cho những cái nhiệm vụ đi ra đánh thì lần nào là công việc Chúa chúc phước, thành ra ông về trong những chiến công to lớn. Nhưng mà rồi có tới một cái lúc mà khi mà ông nghe là người ta tán tụng ông David quá, nói là Saul giết hàng ngàn nhưng mà David giết hàng vạn, ông nghe là ông nhột rồi. Ông nói là bây giờ chỉ còn thiếu nước là giao nước này cho David thôi, chứ còn nó muốn bằng mình rồi. Thành ra ông ganh tị, và rồi ông cái lòng ganh tị của ông nổi lên, và ông muốn chúng ta nhớ là cái lần David đang ngồi đàn, tự nhiên tức quá ông phóng vào, ông phóng lao chết chết, mà Chúa cứu David thôi. Rồi David vẫn kính trọng Saul và hầu việc Saul, và Saul vẫn ganh ghét và luôn tìm cái cách để mà hại David, và rồi mới là hứa gả con gái cho David. Nhưng mà rồi cái hồi để mà dụ David ra trận để mà đánh để bị dân Philippines giết, rồi cũng không sao, ổng đi đánh là ổng thắng về sau cái người con gái lớn thì họ không hứa gả nhưng không gả, rồi ổng lại cái người con gái thứ nhì đó là Mikan thương David, rồi ông này ổng nói bây giờ muốn cưới thì đi lấy một cái trăm dương bì của Philippines về. Ông David ổng đi ổng hốt và luôn 200, là ổng nói là cái gì mà Saul muốn tìm cách giết thì Chúa chúc phước, Chúa gìn giữ David. Và David trở nên ngày càng mà mạnh mẽ hơn, và tiến tâm càng hơn, mọi người yêu mến càng hơn, cả Jonathan là con của Saul cũng yêu mến David. Và chúng ta thấy là cái điều này nó lại càng làm cho Saul ganh ghét càng hơn và tìm cách rượt đuổi, tới mức là David phải trốn chạy. Và chúng ta biết là từ ở trong Samuel nhất đoạn 19 thì David phải chạy qua xứ Gát và phải giả điên trước, tại vì chúng ta biết là Philippines là cái chỗ mà David đã từng giết Goliath, thì bây giờ ông qua bển người ta biết thì ông phải giả điên để ông thoát khỏi cái sự bị dân Philippines giết. Thì ông giả điên xong rồi ông vua của Philippines cũng đuổi ông đi, thì ông thoát, rồi ông chạy vào trong cái hang đá gọi là Adulam. Thì tại đây cái chỗ mà ông được coi là cái thời điểm mà cùng cực nhất của David, khi mà tất cả những cái vinh quang nó là trong quá khứ và hiện tại chỉ là những cái bóng tối u ám của và vô vọng ở trong cái hang động Adulam. Và chính vì thế chúng ta thấy ở đây ở trong câu 1, ở trong cái phần đầu từ câu 1 tới câu 2 là một cái, nếu mà xin cho cái màn hình câu 1, chúng ta thấy ông trỗi lên: tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Nếu có thể cho được cái màn hình kia được không, tại vì tôi muốn hội thánh đây, tôi muốn hội thánh nhìn thấy cái đây có một vần thơ rất là đẹp. Tôi chỉ muốn học chung với hội thánh thôi, tại vì có lẽ là khi chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy được nhiều điểm hơn nữa. Tôi không có khả năng, có thể không có khả năng truyền đạt hết, nhưng mà chúng ta nhìn ở đây thấy cái cách hành văn của ông ở trong câu 1, câu 2. Thứ nhất chúng ta thấy gì, trong hai câu đầu thì những cái động từ gì: tôi cất tiếng kêu cầu, tôi cất tiếng cầu khẩn, tôi tuôn đổ nỗi thở than của tôi, và tôi trình bày cảnh gian nan của tôi. Và chúng ta để ý ở đây, tôi cất tiếng kêu cầu, ông kêu cầu, nhưng mà ông nói lên ở trong tiếng Anh là with my voice. Tôi kêu cầu là tôi than vãn, rồi tôi than khóc, chữ cry out, khóc than lên, và cầu khẩn là van xin Chúa. Và cất tiếng lên nó là bằng cái giọng nói của mình, ông không phải là chỉ rì rầm ở trong lòng, nó ước tới mức mà nó phải bật ra tiếng. Chúng ta thấy những cái cảnh tượng này như gần đây chúng ta thấy những cái chiến tranh với những bà mẹ mất con phải đối diện với những cái đau thương, họ không kềm giữ được, họ phải than khóc, họ phải la lên. Và đây là cái tâm trạng và cái hành động mà vua David đang làm. Ông cry out với Chúa, ông ông kêu cầu Chúa, ông van xin Chúa with his voice, with bằng cái giọng ra. Và rồi ở trong câu số 2, tôi tuôn đổ nỗi thở than, tôi trình bày cảnh gian nan của tôi. Nó chất chứa ở trong đó, nó tuôn tràn, nó pour out, cái overwhelm, cái sự mòn mỏi. Và cái chữ overwhelm là trong cái nguyên bản là cái sự che phủ, cái sự mòn mỏi. Cái điều gì nó che phủ ông lúc này? Đó là tất cả những cái tại sao vậy, ông không hiểu được, ông không thấy là ông tại sao, ông không có làm cái gì sai hết. Ông Chúa giao cho công việc, ông làm, ông vẫn giữ đúng cái vị trí của một người hầu việc cho Saulơ. Nhưng mà tại sao Saulơ cứ rượt đuổi ông? Ông tuôn đổ tất cả cái nỗi than thở của mình trước Chúa. Và chúng ta để ý ở đây, ông cất tiếng kêu cầu ai? Ông cầu khẩn ai? Đức Giê-hô-va. Chúng ta để ý ở đây, Đức Giê-hô-va, khi mà ông nói Đức Giê-hô-va có nghĩa là gì? Là đấng tự hữu hằng hữu. Đấng tự hữu hằng hữu là gì? Chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đây là những tạo vật theo cái định luật bảo tàng không? Mình không có vật chất gì trên thế gian này mà trong cái vũ trụ này mà tự nó ra hết. Chúng ta ra từ một cái gì đó, nhưng chỉ có Đức Giê-hô-va là đấng tự hữu hằng hữu. Ngài là đấng có từ ban đầu, tự Ngài hiện hữu. Và Ngài, điều đó có nghĩa là Ngài là đấng sáng tạo. Và khi mà ông kêu cầu đến đấng sáng tạo tối cao, ông biết, ông tuyên xưng, đây là một cái lời tuyên xưng lên trong cái nỗi đau đớn khốn cùng. Ông bật ra thành tiếng, ông tuôn đổ lòng ông ra với ai? Với đấng tối cao, đấng đang tể trị đời sống ông. Mặc dù ông thấy cái thực tại của đời sống ông nó quá đau thương đi, nhưng mà ông vẫn tuôn đổ ra trước mặt Chúa. Chúng ta thường hay than vãn với ai khi có những cái nỗi đau đớn trong lòng chúng ta? Chắc có những cái gút mắt, chúng ta đến với ai? Trước hết đó là Google, nhưng mà sau này bây giờ có ChatGPT hay là AI, hay là thiên liêng hơn, chúng ta có thể đến với những lãnh đạo thuộc linh. Chúng ta tìm kiếm, chúng ta hỏi hết trong những cái lý luận của đời này và cả trong những cái lý luận của tôn giáo để tìm kiếm. Nhưng mà chúng ta không có chịu đến với Chúa. Đó là cái thực tại của chính mình tôi. Nhiều khi đau khổ quá, tôi chạy tôi kiếm. Hoặc là nhiều khi tôi cứ dò đầu bức trán mà Chúa mình không đến. Đấng tể trị chúng ta không đến. Và ở đây, trong cái trình bày của ông trong câu 1, câu 2, tôi cất tiếng kêu cầu, tôi cất tiếng cầu khẩn, tôi tuôn đổ nỗi thở than của tôi trình bày cảnh gian nan của tôi cho ai? Đến Đức Giê-hô-va, đến trước Ngài. Và ông nói ở trong câu 3, khi tâm linh tôi mòn mỏi. Tâm linh là tất cả những cái ý chí, sức lực của chúng ta, cái tất cả những gì ở trong chúng ta mòn mỏi là bị tôi xin lỗi, cái chữ mòn mỏi đây mới là cái chữ overwhelmed, là bị mệt mỏi, sờn, nao sờn và bị che phủ. Và cái chữ ở đây nó rất là đẹp. Nếu mà quý vị để ý thấy cái rất là thơ, rất là nghệ thuật trong cái cách hành văn của ông David. Ông là nghệ sĩ mà thành ra cái cách hành văn ông rất là đẹp. Cái ông đối hai câu trong câu 1 là tôi cất tiếng kêu cầu, tôi cất tiếng cầu khẩn, và rồi tôi tuôn đổ, tôi trình bày ra, và rồi khi tâm linh tôi mòn mỏi, khi tất cả những cái đau buồn nó che phủ, cái chữ mòn mỏi đó là che phủ, tôi mệt mỏi, thì gì? Chúa biết rõ đường lối tôi. Chúa biết hết. Đường lối tôi ở đây là tất cả những cái gì tôi đã trải qua, tất cả những gì ở phía trước tôi, tất cả những gì trong đầu tôi, tất cả những điều tôi đang toan tính, Chúa biết hết. Và tất cả những gì mà ông David, ông đang suy nghĩ, ông đang đau khổ, ông đang dằn vặt, tranh chiến giữa cái sự vâng lời Chúa và một cái thực tại mà ông không thể trả lời được. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, trong cái đời sống của David chúng ta thấy ông vâng lời Chúa, ông không vượt qua cái giới hạn đó. Và đã biết có rất nhiều cơ hội để David có thể giết Saul, nhưng mà David đã từ chối để không làm cái công việc đó. Trong đời sống của chúng ta, cái đường lối của chúng ta, như ở trong Kinh Thánh đó, chúng ta thấy cũng có nhiều cái nhân vật cũng hay, cái đường lối cũng hay chơi chiêu với Chúa lắm. Chúng ta nhớ ông Jonah không? Khi mà cái gì mà không vừa ý mình đó, là mình có chiêu riêng với Chúa. Ông Jonah sai, ông đi chỗ đó ông thích là một cái là ông chơi chiêu, ông đi hướng khác. Rồi thí dụ như Phi-e-rơ không? Khi mà cái chuyện mà chuyện xảy ra nó không theo ý muốn ổng nữa, ổng đang mơ tưởng tới Chúa thành vua và ổng và các sứ đồ sẽ thành những người ngồi bên hữu bên tả Chúa, thì bây giờ Chúa đi mất tiêu rồi. Ổng nói ổng đi về Galilê xong nói gì? Tôi đi đánh cá, tôi là người đánh cá, tôi không phải là sứ đồ gì hết. Tôi làm theo cách tôi, mặc dù Chúa nói là đi tới Jerusalem đi. Và bao nhiêu công việc đang chờ, tôi đi đánh cá, tôi là người đánh cá. Chúng ta cũng vậy. Đôi lúc khi mà Chúa không có làm theo ý mình á, Chúa ta không có thuận theo ý mình á, là tôi sẽ xử theo cách tôi, không mặc cho ý Chúa, mà mình cũng không thèm tìm kiếm ý Chúa nữa. Và ý Chúa nhiều khi bày tỏ rõ ràng trong đời sống của mình qua lời Chúa, mình cũng mặc. Ê, Chúa không làm thôi, không làm theo ý con. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ông vua David, ông vâng lời Chúa, và ông mặc dù trong một cái hoàn cảnh rất là đau thương khốn khó, và ông không có còn biết cái gì nữa đằng trước hết, cái đường lối của ông bây giờ nó mù hết, nhưng mà Chúa biết và Chúa hướng dẫn ông, Chúa biết tỏ tường. Và chúng ta thấy bước qua phần thứ nhì là cái nỗi thống khổ tận cùng tấn công tứ phía. Trong câu 3B, trên đường con đi, chúng âm mưu gài bẫy con. Xin Chúa nhìn phía bên phải con, kìa chẳng có ai chú ý đến con cả, cũng không có nơi nào để con nương thân, chẳng ai quan tâm đến mạng sống con. Ông nói tới cái đường, con đường mà ông đi, chúng âm mưu gài bẫy con. Như chúng ta biết cái câu chuyện ông Sao Lơ, ông gài bẫy, ông tìm cách giết. Và ở đây David dùng cái chữ chúng, không có nói là hắn hay là vua Sao Lơ. Chúng là ai? Kẻ thù của David. Kẻ thù của David không chỉ là Sao Lơ, là những thuộc hạ của Sao Lơ nữa, mà hơn thế nữa, Sa-tăng đang gài bẫy David. Chúng ta nhớ Sao Lơ gài bẫy David là dụ để mà đi đánh Philistine, để mà người Philistine giết. Nhưng mà Sa-tăng gài bẫy David rất là độc, là để cho Sao Lơ. Tại sao mà Sao Lơ phải tìm giết David? Cái điều đó làm cho David rất là không hiểu được. Tại vì Sao Lơ là một vị vua, đối với David là một vị vua mà ông tôn kính. Mà bây giờ cái người đó, cái người mà ông từng hầu đàn, ông từng hầu mà mang khí giới theo, cái người mà khi mà mặc cái áo giáp của Sao Lơ, David không dám mặc. Bởi vì David nhìn lên Sao Lơ như một cái thần tượng, một cái big guy. Nhưng mà chính cái người đó là hại tôi. Đó là cái chỗ mà Satan gài bẫy chúng ta. Nhiều khi á, ở trong cuộc đời này, Satan làm cho chúng ta thất vọng về một điều gì đó. Khi chúng ta nhìn về một cái người nào đó, và rồi chính cái người đó làm cho chúng ta thất vọng. Và khi chúng ta thất vọng, chúng ta giận Chúa, chúng ta bỏ đi. Thế thì những cái bẫy đó, chúng ta có thấy nó đang nằm ở trên đường đi của chúng ta không? Sao Lơ đang gài bẫy để mà giết David bởi những cái con gái của ông, những cái giá trị vật chất. Ở đây chúng ta cũng vậy. Sao Lơ của chúng ta là ai? Những cái giá trị vật chất chúng ta đeo đuổi. Sao Lơ đang muốn giết David. Satan đang muốn giết chúng ta bởi vì chúng ta đeo đuổi theo những cái vật chất. Bởi vì Chúa thương xót, giống như ông David, Chúa thương xót, chúc phước cho ông, thành ra khi ông ra đi, ông về bình an và chiến thắng. Nhiều khi trong đời sống chúng ta cũng có những người Chúa thương xót để mà đi về bình an, nhưng cũng có những người rớt vì đeo theo cái thế gian này, đeo theo những cái giá trị vật chất và chúng ta mất Chúa. Và một cái nguy hiểm hơn đó là làm gieo vào trong đầu chúng ta những cái sự thất vọng. Cái sự thất vọng đó, như tôi nói, có thể là từ một cái vị lãnh đạo thuộc linh, có thể là những ông bà anh chị em, anh em của chúng ta trong hội thánh, hay là ngay cả vợ chồng con cái của mình. Những người đó làm cho mình thất vọng, và rồi mình lại trách Chúa. Giống như chúng ta thấy cái gương của David, khi mà ông đối diện với điều đó, ông chỉ nhìn Chúa, ông không có nói ồ tại sao Chúa để cho ông Sa-lơ, hồi nãy Sa-lơ là một vị vua như vậy, tại sao Chúa để như vậy, giờ rồi giận bỏ đi. Chúng ta có làm như vậy, chúng ta sẽ nói rằng ồ tại sao Chúa đặt cái người đó, tại sao Chúa đặt cái người anh em đó trong cái con đường thuộc linh của con, tại sao Chúa đặt cái người lãnh đạo thuộc linh mà đầy những cái sai phạm đó làm cớ giáp phạm cho con. Tại sao Chúa đặt người vợ, người chồng của con cái của con như vậy, làm sao con hầu việc Chúa được? Đó là một trong những cái mà chúng ta sẽ ngã, và đó là cái bẫy trên đường con đi mà David muốn nhắc nhở chúng ta. Ma quỷ rất là thâm hiểm, và nếu chúng ta không nhìn về Chúa, không dâng tất cả hướng về Chúa, ngay cả trong những cái lúc chúng ta đau thương tận cùng như vua David ở trong cái câu 1, câu 2, thì chúng ta sẽ rớt cái bẫy này. Bởi vì chúng ta nhìn vào con người. Và tiếp sau đó trong câu 4, chúng ta thấy ông bày ra cái thực trạng mà ông phải đối diện. Xin Chúa nhìn phía bên phải con, kìa chẳng có ai chú ý đến con cả, cũng không có nơi nào để con nương thân, chẳng có ai quan tâm đến mạng sống của con. Tôi biết bên phải là nói tới những người thân hữu, những người mà gần gũi và những người mà bảo vệ. David là một trong những cái quan đó, là phò mã của ông Sa-lơ. Ông có những người thân tín, luôn luôn có những người thân tín đi bên, và trong những cái trận chiến, những cái tướng lãnh đi theo ông để mà chiến đấu. Nhưng mà giờ đây ông phải giả điên, mà trong Kinh Thánh nói là nước miếng nước mồm chảy trên râu, cứ nhìn tởm lợm để mà qua mắt, để mà lừa vua Akit, để mà thoát chết. Chỉ một mình ông trong cái hoàn cảnh đó, rồi ông chạy đến cái hang Adulam, chỉ một mình ông. Tất cả những cái lời khen ngợi Sa-lơ giết hàng ngàn, David giết hàng vạn, biến đâu hết rồi. Bây giờ chẳng còn ai chú ý đến con cả. Cái vinh quang trong quá khứ không còn nữa. Hiện tại là một sự cô độc, lạnh lẽo, tối tăm của hang Adulam. Kìa, cứ nhìn bên phải con, chẳng có ai chú ý đến con cả. Con là số không, con là không còn gì nữa. Chỉ là cái bóng đêm u ám của Adulam. Chính nơi này là cái chỗ mà ông quỳ xuống. Chính cái chỗ tối tăm của Adulam là cái chỗ mà ông quỳ xuống để ông hướng lên trời, hướng lên Chúa. Và ở trong cái phần sau, xin lỗi, cho tôi lại cái phần đó, còn hai câu nữa. Ông ở đây mình để ý mình nhìn, tôi muốn để cho quý vị, quý ông bà chị em thấy, để thấy nó đẹp quá đi. Ông nói rằng cũng không có nơi nào để con nương thân, chẳng có ai quan tâm đến mạng sống của con. Đất này, thế gian này không còn chỗ cho con nương thân. Vậy chữ nương thân đây là cái chỗ cái thành trú ẩn đó. Đã biết là ở trong Cựu Ước có luật pháp Môi-se có những cái thành trú ẩn cho những người mà giết người vô ý. Thì ở trong xứ của Israel thì có 6 cái thành, mỗi cái thành cách nhau không quá 30 cây số để mà làm sao để mà một người có thể chạy đến đó rất là nhanh để mà không có bị cái người mà người thân của người bị giết hại họ. Đây là một cái chỗ để mình nương náu để mà chờ đem cái sự công bình ra. David không còn một nơi nào để nương náu trong cái hoàn cảnh của ông. Bởi vì Saul nắm hết rồi, Saul giết luôn mấy ông thầy tế lễ rồi, còn gì nữa. Bây giờ David có chạy vô một cái thành nương náu nào thì Saul cũng giết. Và bởi vậy David nói rằng cũng không có nơi nào để con nương thân, không còn chỗ cho con nương thân nữa. Và cũng chẳng ai quan tâm tới mạng sống của con không có giá trị gì nữa. Và chúng ta thấy đây là cái thực tế mà mỗi chúng ta cần phải nhận biết. Chúng ta ở không có cái chốn đương thân ở trên đất này. Đây là cái cõi tạm. Thế gian này có thể lừa dối chúng ta bằng những cái xa hoa, những cái vinh quang, nhưng mà rồi sẽ vùi dập chúng ta. Tôi tin là nếu mà có những người, hầu hết chúng ta đều kinh nghiệm khi chúng ta bước ra ngoài đời, sẽ có những lúc đời này cho chúng ta những cái điều rất là vinh hoa, nhưng mà sau đó là những cái thảm kịch đằng sau đó. Những cái bài hát ca ngợi tình yêu đã rồi đối diện với những cái giả dối lừa bịp. Và cái mạng sống chúng ta không phải ở trên đất này. Trên đất này chúng ta sẽ không có được một cái sự sống thật. Dạ, chúng ta bước qua phần thứ ba. Là lời tôn vinh từ tâm hồn được giải thoát, từ câu 5 tới câu 7. Chính ở đây chúng ta thấy, chúng ta nhớ cái phần trên, nãy ông nói là không có nơi nương náu trên đất này, không có ai để ý tới mạng sống của ông, thì tại đây ở câu số 5, tối lại, lạy Đức Giê-hô-va, con kêu cầu nơi Ngài rằng, Ngài là nơi nương náu của con, là phần của con trong đất kẻ sống. Chúng ta sẽ không tìm được một nơi nương náu ở trong thế gian này, ở trong cái sự giả dối của thế gian này. Nhưng mà chính ở trong Chúa, chính nơi trong Đức Giê-hô-va, Ngài là nơi nương náu của con. Và phần của con trong đất kẻ sống. Ở đây chúng ta, phần đây là phần cơ nghiệp. Chúng ta biết rằng khi mà dân Israel vào trong đất hứa thì Chúa, như lời hứa, Chúa mới chia đất ra để cho mỗi chi phái tùy theo cái mức độ lớn nhỏ của từng chi phái, và chia đất để họ sinh sống. Và đây là cái cơ nghiệp, đây là cái phần tài sản quý giá nhất của một chi phái, mà mỗi chi phái chia cho mỗi cái họ. Chính vì vậy là cái chuyện đất đai ở trong cựu ước rất là quan trọng. Và chúng ta đi hội đồng năm rồi thì chúng ta thấy là nói về cái cơ nghiệp đó, bán buôn gì mà sau 50 năm phải trả lại, và bán đất đai là phải ở trong cái chi phái đó thôi. Một cái tài sản rất là quý. Và ở đây ông nói là chính Chúa là phần của con ở trong đất kẻ sống. Đất kẻ sống. Trong cái đất này á, chúng ta chỉ tìm thấy những cái sự giả dối, những cái sự lừa gạt, những cái bẫy. Nhưng chính ở trong Chúa là phần cơ nghiệp chúng ta sẽ nhận được cái cơ nghiệp là đất của kẻ sống. In the land of the living. Cái sự sống đời đời. Và từ câu 6, xin Chúa lắng nghe tiếng con vì con khốn khổ vô cùng. Xin cứu con khỏi kẻ bắt bớ con vì chúng nó mạnh hơn con. Ông một lần nữa tuôn đổ khoan cho tôi lại cái đó, xin lỗi. Dạ. Một lần nữa ông tuôn đổ cái nỗi lòng của ông. Con khốn khổ vô cùng, xin cứu con khỏi kẻ bắt bớ con vì chúng mạnh hơn con. Ông nhận thức được cái sự yếu đuối của mình trước cái thế lực mà ông đang đối diện. Nhiều khi chúng ta không có nhận thức được cái sự yếu đuối của mình ở trong cái trận chiến thuộc linh. Ma quỷ lừa dối chúng ta cái chỗ đó đó. Ma quỷ lừa dối Saul, lừa gài bẫy David đó, làm cho ông giống như ông đi kiếm của cầu hôn không? Ông sung sướng ông đi đánh. Đằng sau Saul nghĩ là đi đánh đi, tìm cái của cầu hôn đi, để rồi chết. Thì ma quỷ cũng làm vậy đó. Trong cái cuộc chiến thuộc linh này á, ma quỷ làm cho chúng ta không có nhận thức và chúng ta lơ là. Chúng ta không bao giờ cầm gươm thánh linh, lời Chúa để mà chiến đấu mỗi ngày. Chúng ta cứ phay phay sống trong cuộc sống này. Và đó là cái chỗ mà chúng ta không nhận thức được cái sự yếu kém của mình. Chúng ta không biết là đối thủ của chúng ta là Satan mạnh như thế nào. Chỉ khi chúng ta đã đến được cái sâu thẳm tối tâm tận cùng của Adulam như David, để có thể nhận thức được rằng con khốn cùng và cứu con khỏi kẻ bắt bớ con vì chúng mạnh hơn con. Đừng bao giờ overestimate mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng, ông Phaolô nói đừng có nghĩ là mình đứng coi chừng kẻo ngã. Chúng ta phải nhận thức rằng kẻ thù của chúng ta rất là gian xảo và mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Nếu không ở trong sức Chúa, nếu không hướng lòng về Chúa, nếu không bởi thánh linh ở trong ta và trong cái quyền năng của lời Chúa, chúng ta sẽ bị ngã gục. Dạ, cho tôi cái câu cuối cùng, câu 7. Đây là một cái câu mà tôi nghĩ là một cái kết thúc rất là hay. Ông nói xin giải cứu linh hồn con khỏi ngục tù, để con cảm tạ danh Chúa. Những người công chính sẽ vây quanh con, vì Chúa đã làm ơn cho con. Ông nhận thức được rằng linh hồn của ông, tâm linh của ông đang ở trong ngục tù. Ngục tù gì? Thể xác ông đang bị giam cầm ở trong cái sự rượt đuổi của Sao Lơ, và ông phải ở trong cái hang tối của Adulam. Nhưng mà linh hồn ông đang bị giam cầm bởi điều gì? Bởi những nghi ngờ, những cay đắng, những oán hận. Có hay không ở trong David? Tất nhiên ông phải có. Ông không hiểu được cái điều gì đã xảy ra. Tại sao Sao Lơ lại đeo đuổi ông để mà tìm giết ông? Mặc dù ông đã biết bao nhiêu lần chứng minh ông hoàn toàn trung thành với lại Sao Lơ. Và cái điều này đó sẽ là một cái điều cay đắng, một cái điều đau buồn, nhức nhối ở trong David. Là chính cái điều đó nó giam cầm cái linh hồn của ông. Ông biết, ông nhận thức điều đó và ông kêu cầu với Chúa, xin giải cứu linh hồn con khỏi ngục tù. Linh hồn của chúng ta có đang ở trong ngục tù hay không? Chúng ta thường nghĩ rằng khi Chúa cứu chúng ta được tự do khỏi tội lỗi. Đúng. Nhưng mà tự chúng ta mỗi ngày chúng ta để cho những cái hận thù ganh ghét nó giam cầm cái linh hồn của chúng ta. Hãy kêu cầu Chúa giải cứu linh hồn chúng ta ra khỏi ngục tù. Làm sao được để biết được chúng ta, cái linh hồn của chúng ta nó có bị giam cầm hay không? Tôi nghĩ ở đây, ở trong cái phần Kinh Thánh này có ông nói xin giải cứu linh hồn con khỏi ngục tù để con cảm tạ danh Chúa. Có nghĩa là gì? Khi mà linh hồn chúng ta ở trong ngục tù, ở trong những cái oán hận cay đắng, chúng ta không có cảm tạ Chúa được, chúng ta không có ca ngợi Chúa được, chúng ta không thờ phượng Chúa được. Chúng ta cay đắng lắm, chúng ta đến nhà thờ chúng ta hát đó, nhưng mà chúng ta không có một cái kết nối với Chúa. Chỉ khi nào linh hồn chúng ta được giải thoát khỏi cái ngục tù của hận thù, ganh ghét, cay đắng, khi đó chúng ta mới có thể dâng lời cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa, tôn vinh Chúa. Chúng ta có tôn vinh Chúa, cảm tạ Chúa với một cái linh hồn được chính Ngài giải thoát chưa? Hay chúng ta vẫn còn để cho những cái hận thù ganh ghét? Cái điều đó là gì? Mỗi người chúng ta sẽ đến với Chúa để xin Chúa bày tỏ ra. Nhưng mà cái điều mà chúng ta thấy được đó là khi mà chúng ta không thể cảm tạ danh Chúa một cách tự do, đó là cái triệu chứng của một cái linh hồn bị giam cầm. Và một cái yếu tố nữa, những người công chính sẽ vây quanh con vì Chúa đã làm ơn cho con. Chúng ta biết là sau đó, ngay ở trong chương 22 thì Chúa đưa gia đình của David và những cái người khốn cùng trong cái hoàn cảnh của ông đến khoảng 400 người và để ông không còn cô đơn nữa. Nhưng mà ở đây ông nói rằng những người công chính sẽ vây quanh con vì Chúa đã làm ơn cho con. Nhiều lúc chúng ta đến thờ phượng Chúa, đến với hội thánh Chúa, tay bác mặt mừng, nhưng mà linh hồn bị giam cầm của chúng ta, không có làm cho chúng ta mất đi kết nối với những cái người công chính vây quanh con. Chỉ khi nào linh hồn của chúng ta được Chúa giải thoát, thì chúng ta ăn năn với Chúa, đến với Chúa, bày ra, trình ra, tuôn đổ ra trước Chúa để Chúa giải thoát cho chúng ta, thì đấy chúng ta sẽ được dân thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa với tấm lòng tự do và kinh nghiệm được cái mối thông công ở trong Chúa, trong những cái chi thể của thân thể Chúa. Đây là một cái bài đọc và thấy rất, học rất là học và Chúa dạy cho những điều mà rất là hay, nhưng mà tôi biết rằng trong cái sự trình bày của mình nó có những cái hạn chế. Chính vì vậy mà tôi muốn để lên để cho hội thánh thấy, đọc và ước ao là chúng ta tiếp tục đọc lời Chúa để thấy được cái đẹp, và lời Chúa sẽ nhắc nhở dạy dỗ chúng ta, mỗi chúng ta trong mỗi tình huống, mỗi hoàn cảnh, lời Chúa sẽ mở trí, mở lòng chúng ta và giải phóng tâm linh chúng ta để chúng ta có thể thật sự thờ phượng Chúa bằng cả tấm lòng chúng ta, để chúng ta có thể kinh nghiệm được cái tình yêu anh em, cái mối thông công mật thiết giữa những cái chi thể của thân thể Đấng Christ. Những người công chính sẽ vây quanh con vì Chúa đã làm ơn cho con. Và ở đây chúng ta nhớ lại cái câu, xin cho tôi cái câu gốc. Cái key để mà cái mấu chốt của vấn đề để mà chúng ta có thể thấy được cái tấm lòng chúng ta và nhận biết Chúa là đấng thể trị và có thể cứu chúng ta, đó là kêu cầu cùng Ngài và tuyên xưng chính Chúa là nơi nương náu của con, là phần của con trong đất kẻ sống. Chỉ duy Ngài, chúng ta đang nương náu nơi nào, chúng ta đang cậy trông vào cái điều gì, chỉ duy nơi Chúa là nơi nương náu của chúng ta, là phần của chúng ta ở trong đất kẻ sống. Thế gian này không phải là chỗ của chúng ta, đừng để bị lừa bịp bởi những cái cạm bẫy, những cái mưu trước của ma quỷ. Trở về với Chúa, nơi nương náu của chúng ta là phần của chúng ta trong đất kẻ sống. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin lời Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, lời Chúa thật tuyệt vời, thật đẹp đẽ và cũng thật quyền năng, đã bày tỏ rõ tấm lòng của mỗi chúng con qua cái thực trạng, cái câu chuyện mà của David trình bày trong Thi Thiên 142 mà chúng con vừa học qua. Chúa, xin Chúa Ngài thương xót chính mình con, mỗi chúng con, giải phóng tâm hồn, tâm linh chúng con, để chúng con có thể tự do thờ phượng Chúa, ca ngợi Ngài, để chúng con kinh nghiệm được những phước hạnh thiên thượng, để chúng con có thể mở đôi tay chúng con, buông bỏ tất cả những cái mà chúng con đang nắm giữ thế gian này, những vinh quang, những phú quý, những cay đắng, những giận hờn, chúng con buông bỏ bởi quyền năng của lời Chúa để nhận được sự giải thoát từ Chúa, để chúng con có thể ca ngợi Ngài, để chúng con có thể tuyên xưng chính Ngài là nơi nương náu của chúng con, phần đất trong phần của cơ nghiệp chúng con trong đất để sống. Chúng con cảm tạ Chúa và dân mỗi chúng con trong cái tay quyền năng thương của Chúa, chúng con cùng thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen.